Thank you. Con cao lên cha muôn đời. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 8, từ câu 12 đến câu 30. Đức Chúa Giêsu lại nói với họ rằng: Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Những người Pha-ri-si nói với Ngài: Thầy tự làm chứng cho mình, thì lời chứng ấy đâu có giá trị gì. Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: Dẫu ta tự làm chứng cho mình, những lời chứng của ta vẫn có giá trị, vì ta biết ta từ đâu đến và ta sẽ đi đâu. Nhưng các ngươi không biết ta từ đâu đến và không biết ta sẽ đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta không xét đoán ai. Nhưng nếu ta xét đoán phán quyết của ta có giá trị, thì ta không xét đoán một mình, nhưng ta và đấng đã sai ta. Trong pháp luật, các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người có giá trị. Ta làm chứng cho ta và cha, đấng đã sai ta làm chứng cho ta. Vậy họ hỏi Ngài: Cha thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp: Các ngươi không biết ta và cũng không biết cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì các ngươi cũng biết cha ta. Đức Chúa Giêsu đã nói những lời đó khi Ngài giảng dạy trong đền thờ, gần nơi để thùng tiền dân. Không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Đức Chúa Giêsu lại nói với họ: Ta sẽ đi, các ngươi sẽ tìm ta và sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi ta đi các ngươi không thể đến. Người Do Thái nói với nhau: Bộ ông ấy sẽ tự tử sao? Mà ông ấy bảo: Nơi ta đi các ngươi không thể đến. Ngài nói với họ: Các ngươi từ dưới ra, ta từ trên xuống. Các ngươi thuộc về thế gian này, ta không thuộc về thế gian này. Vì thế ta nói với các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi không tin ta là đấng ấy, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vậy họ hỏi Ngài: Thầy là ai? Đức Chúa Giêsu trả lời họ: Là đấng ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Ta còn nhiều điều phải nói và xét đoán liên quan đến các ngươi. Đấng đã sai ta là thật, và những gì ta nghe từ Ngài, ta nói cho thế gian. Họ không hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Đức Chúa Cha. Nên Đức Chúa Giêsu nói: Khi các ngươi treo con người lên, các ngươi sẽ biết ta là đấng ấy. Và ta không tự mình làm điều gì, nhưng ta nói những gì Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta ở với ta, Ngài không bỏ ta một mình, vì ta luôn làm những gì đẹp lòng Ngài. Khi Ngài nói những điều ấy, nhiều người tin Ngài.
It's so good to hear your beautiful voices again first thing in the morning.
Tôi rất là cảm ơn Chúa nghe giọng hát tiếng nói của mọi người sáng sớm.
It really ushers in the morning for me, and I love mornings.
Tôi rất là thích sáng sớm.
Because nighttime is a very scary time for my household.
Vì buổi tối là một cái giờ rất là đáng sợ trong nhà của tôi.
In darkness, at night it gets cold.
Tại vì buổi tối trời tối và lạnh.
My wife gets very very cold at night, and she used to crawl next to me in bed and put her icy hands on my back.
Và vợ tôi thì cái người rất là lạnh, tay lạnh, thường bò tới và đặt cái tay lạnh ở trên lưng tôi.
And I would hear her say, "Oh, it's cold."
Và thường nghe vợ tôi nói là, "Ô, lạnh quá."
And I would wake up and think there was a ghost.
Và tôi giật mình thức dậy, tôi tưởng là ma rờ tôi.
So it's scary.
Cho nên rất là đáng sợ.
But then I had kids.
Rồi tôi có con.
And my kids get very scared in the middle of the night.
Và con tôi thì rất là sợ bóng tối.
They don't see anything, they don't hear anything.
Tại vì nó không có nghe được cái gì, nó không thấy được cái gì.
And so they scream.
Cho nên nó la. Thấy tối quá, nó sợ, nó hét lên.
And they often will swing their arms around trying to find something.
Và quơ tay quơ chân để tìm rờ cái gì đó.
They usually find my face.
Và thường là nó rờ trúng mặt tôi.
And I wake up hearing screaming in my house.
Và tôi giữa tối thức dậy thì có giống như là thấy tối đen ở trong nhà tôi.
So now the ghost is scaring other people in my house.
Tại vì giống như là có nhiều con ma nhát người trong nhà của tôi.
And finally, I do not like the dark of night.
Và cuối cùng là tôi không có thích bóng tối trong buổi ban đêm.
Because if I have to get up in the middle of the night for some reason, my foot will usually find a toy on the ground.
Là tại vì nếu phải thức dậy đi đâu buổi tối thì chân tôi là thường đạp trúng đồ chơi của tụi nó làm rớt ở đó.
And if you're a parent, you know what I'm talking about. When you're making your way to a restroom and you step on something, usually a Lego or some sort of sharp object.
Và nếu mà quý vị nuôi con nhỏ biết rồi, thí dụ chúng ta đi phòng tắm mà chúng ta đạp lên một cái miếng Lego hay là cái gì đó, thường là những vật nhọn không thôi.
But you can't scream.
Nhưng mà mình không có quyền la.
Because you'll awaken the ghost or the other screaming people in your house.
Là tại vì mình sẽ đánh thức mấy con ma nhỏ nhỏ đó thức dậy.
All of this comes with the darkness of night.
Và tất cả những chuyện đó xảy ra giữa bóng tối, bóng đêm.
But during the daytime, in the light, things are much different.
Nhưng mà buổi sáng, khi có ánh sáng thì khác.
There's warmth.
Có được cái ấm cúng.
There is clarity of vision.
Có thấy được rõ ràng.
We can know where everybody and everything is.
Và chúng ta biết rằng cái gì nằm ở đâu.
Jesus said, I am the light of the world.
Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng của thế gian.
And I take great comfort in that.
Và tôi cảm thấy rất là được an ủi bởi biết được điều đó.
It would have been very surprising though when Jesus said this.
Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói điều này á, thì đây là một điều rất là ngạc nhiên đối với những người khác.
When Jesus made this announcement, it was during a festival.
Khi Chúa Giêsu nói điều này thì đang giữa một kỳ lễ của người Do Thái.
It was during the Feast of Tabernacles.
Đó là kỳ lễ của lều tạm.
This was a feast that would be celebrated every year by the Jews to remember how God rescued them from Egypt and guided them through the wilderness.
Đó là một kỳ lễ mà người Do Thái tưởng niệm sự giải cứu của Chúa cho họ khỏi người Ai Cập và dẫn họ ra khỏi đất nô lệ là như thế nào.
You might remember that at night God would appear as what? A pillar of fire.
Mà chúng ta nhớ rằng lúc đó thì Chúa hiện ra trong buổi đêm giống như là trụ lửa để soi sáng.
And he would guide his people in the darkness and during the day as a pillar of smoke.
Và Chúa hướng dẫn dân của Chúa đi ở trong bóng đêm giống như trụ lửa và ban ngày giống như trụ mây.
He was promising to guide his people to himself in the promised land.
Và Chúa hướng dẫn dân của Chúa đi đến gần với Chúa tại đất hứa.
It was during this time, as they would get together and remember this, they would light these giant candles or giant basins of oil with a big fire.
Và trong kỳ lễ đó, người Do Thái hiệp lại với nhau và đốt một cái ngọn lửa cao.
So as people were seeing this amazing spectacle of this fire being lit to remember, Jesus stood up and announced, like this, what happened in the past, I am the true light of the world.
Và khi người ta thấy cái cảnh mà một cái ngọn lửa được chiếu sáng lên để nói đến cái sự soi sáng giải cứu của Chúa, thì Chúa Giêsu đứng đó và nói rằng ta là sự sáng của thế gian.
This is one of several times where Jesus announces and proclaims that he is equal with God himself.
Và đây là một trong những lần mà chúng ta thấy được sự đồng đẳng của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha.
That he would be the ultimate pillar of fire that would guide his people out of darkness and into light.
Ngài nói rằng chính Ngài là trụ lửa để dẫn dân của Ngài đi giữa bóng tối.
So it is no wonder that this seemed very arrogant or blasphemous to the religious people around him.
Đối với những người lãnh đạo tôn giáo thời đó thì đó là một câu nói rất là ngạo mạn và không thể chấp nhận được.
He announced that basically I am God.
Tại vì nói như vậy có nghĩa là ta là Đức Chúa Trời.
Today we'd like to look at some of the properties of light and what that means for us as Jesus followers.
Và vì vậy hôm nay chúng ta sẽ học được một số cái đặc tính của ánh sáng và nó có nghĩa gì trong cái việc mà chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu.
Remember, in order for us to see this light, we have to follow after Jesus, who is claiming to be the ultimate guide to the promised land.
Và để chúng ta có ánh sáng đó thì chúng ta phải bước đi theo Chúa Giêsu để đi đến nơi mà Ngài soi dẫn chúng ta.
Let's start with the fact that light brings warmth.
Trước tiên chúng ta nói đến cái sự ấm cúng của ánh sáng đem đến.
The thing that is much different about Jesus from any other religion is that it offers a relationship with God.
Một trong những điều mà đạo Chúa khác với những tôn giáo khác là đem đến sự ấm cúng của tình người khi bước đi theo Chúa.
With warmth, there is great security, there is great comfort.
Ở trong sự ấm cúng thì người ta cảm thấy an toàn, cảm thấy được an ủi.
Think of how we feel when we see our friends and our family members and their smiling faces.
Chúng ta nhớ đến gặp bạn bè hay là người nhà với cái nụ cười.
When we are invited to eat or when we embrace our children.
Khi chúng ta được họ mời đến ăn hay là khi chúng ta ôm choàng con của mình.
There is great warmth in a relationship.
Nó có một sự ấm cúng trong tình người đó.
Religion and systems of rules are cold.
Nhưng mà tôn giáo và những luật lệ tôn giáo thì giá lạnh.
They're unfeeling.
Nó không có cái xúc cảm trong đó.
But Jesus offers something much different to the world.
Nhưng mà Chúa Giêsu đem lại một cái điều rất là khác hơn đối với thế gian.
He offers his light to guide us to the heart of this relational father.
Tại vì Chúa ban cho chúng ta ánh sáng để dẫn chúng ta đi đến gần với một Đức Chúa Trời mà có một cái mối liên hệ ấm cúng cho những người đem lại mối liên hệ ấm cúng giữa người với người.
When you embrace the relationship with God, you're embracing the warmth of his light.
Khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta sẽ nhận được sự ấm cúng từ ánh sáng của Ngài.
When you're warm, you're more able to focus on what is really important.
Khi chúng ta cảm thấy ấm thì chúng ta có thể tập trung làm những chuyện quan trọng.
When you are cold, you're reaching out to others and putting your freezing hands on them.
Mà khi chúng ta lạnh thì chúng ta sẽ rờ bàn tay lạnh chúng ta đụng đến những người khác.
And that is the life of one who will constantly follow after rules and regulations.
Và đó là cái tác dụng mà người khác chúng ta có thể cho có cho người khác nếu chúng ta chỉ theo luật lệ của tôn giáo mà thôi.
But what Jesus offers in following him is the light of warmth of a secure relationship.
Nhưng mà khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta có thể có một cái sự yên ninh nơi Chúa để đem lại sự yên ninh đó cho những người xung quanh mình.
We're able to embrace and comfort others because we already feel comforted.
Chúng ta có thể đến gần người khác và đem đến sự an ủi vì chúng ta đã được Chúa đến gần và đem cho chúng ta sự an ủi.
When you are warm, you feel secure in yourself.
Khi chúng ta cảm thấy ấm cúng thì chúng ta cảm thấy yên tâm về chính mình.
But of course, that's not all that light emits.
Nhưng mà đó không phải là điều duy nhất mà ánh sáng đem lại.
Life gives life.
Ánh sáng đem lại sự sống.
Life gives direction.
Ánh sáng đem lại hướng đi.
Even the plants know this. They will bend towards where the light source is.
Ngay cả cây cỏ cũng biết được điều này là tại vì nó hướng về nơi có ánh sáng chiếu tới.
But living in darkness and in a state of darkness, there is no direction at all.
Nhưng mà nếu sống ở trong sự tối tăm thì không có hướng đi.
I've heard many stories of people through the years who have absolutely no idea what to do with their life.
Tôi đã gần rất là nhiều người trong cuộc đời của họ, họ không biết rằng cuộc đời mình đi đâu.
They wander through life just wondering what is next, what is next. There is no goal.
Họ chỉ lang thang trong cuộc đời và nói rằng không biết cái gì kế tiếp mà không có mục tiêu nào cả.
It reminds me of the childhood game that we would play or that many of you would play, wind blow, wind blow.
Giống như là một cái trò chơi mà nhiều người trong chúng ta chơi đó là gió thổi, gió thổi.
If I said wind blow, what would you do?
Nếu mà tôi nói gió thổi, quý vị sẽ nói gì?
Toi ai, right? Yes. Please stay in your seats, though.
Nhưng bây giờ là chúng ta không có chơi, xin cứ ngồi tại chỗ.
But people live like this, where they just go wherever the wind blows them.
Nhưng mà cuộc đời có nhiều người giống như trò chơi đó, có nghĩa là gió thổi đâu là họ sẽ chạy theo điều đó, bay theo điều đó.
Waiting and hoping. Oh, I hope there's an opportunity for me in life. Will the wind just blow my way?
Ngồi ở trong cuộc đời và mong rằng gió sẽ thổi chạm đến mình để đi tới đâu đó.
Some people say, I hope they don't call something about me. I don't want to be blown around.
Có một số người thì sợ gió thổi, không có muốn có cái gì thay đổi trong đời sống của mình.
But if one has no sense of direction, then they must submit to whatever the winds of life bring.
Nhưng mà nếu một người không có mục tiêu trong đời sống thì là gió thổi đi đâu thì tới đó mà thôi.
It can be dangerous and it can be frustrating when we live life without any goal or direction.
Sống như vậy rất là nguy hiểm và rất là đáng thất vọng.
So what people resort to is in darkness trying to find their way around using other things to direct them.
Và trong bóng tối thì để đi, người ta phải mò mẫm để rờ những vật khác bên ngoài mình tìm hướng đi.
When it's dark in the middle of the night, I try to find something that will lead me to another room.
Trong phòng tối quá thì ban đêm tôi phải rờ để biết cái hướng đi ra với cái phòng cạnh bên.
In the same way, people will find other things in their life in the dark that will give them a sense of direction and purpose.
Thì ở trong sự tối tăm, người ta cũng sẽ dựa vào trong những chuyện bên ngoài mình để coi đời sống đi được tới đâu.
Many people will say my life is about my career.
Có nhiều người nghĩ rằng cái ánh sáng soi đường của mình đó là nghề của mình, nghề nghiệp của mình.
My life is about my marriage.
Hôn nhân là quan trọng nhất trong đời sống của tôi.
My life is about my children's success.
Ý nghĩa của đời tôi là sự thành công của con cháu tôi.
But what happens when your child doesn't end up doing what you were dreaming of them doing?
Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra khi con cháu chúng ta không làm theo ý của chúng ta?
What happens when your marriage is in a tough spot?
Và chuyện gì sẽ xảy ra khi hôn nhân của chúng ta đang gặp trục trặc?
What happens when you lose that job?
Và chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta mất việc làm?
Wind blow, wind blow.
Gió thổi, gió thổi.
There is no sense of direction when we are in the dark, and even though we try to find a way, it will often lead us down the wrong path.
Và vì vậy, nếu sống trong sự tối tăm thì chúng ta sẽ mò mẫm, và mò mẫm như vậy có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ sai.
But praise God, Jesus said, I am the light of the world.
Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sáng của thế gian.
He who has me will not stumble in darkness, but will have light.
Ai theo ta sẽ không mò mẫm trong bóng tối mà sẽ có ánh sáng của sự sống.
The light of Jesus and what he is promising is to guide and give direction and a real life to his people.
Sự sáng mà Chúa cho chúng ta chỉ cho chúng ta hướng đi trong cuộc đời của mình.
Of course, he does this through two ways.
Chúa làm điều này qua hai cách.
Jesus promises to be with us always.
Thứ nhất, Chúa hứa là sẽ ở với chúng ta mãi mãi.
So those who follow him will hear the direction of the Holy Spirit.
Và những người theo Chúa sẽ được Thánh Linh soi sáng.
And he will confirm what he has already said in his word.
Và Thánh Linh sẽ xác nhận những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong lời của Ngài.
The Bible says that the word of God is like a lantern that is set before our feet.
Và Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa giống như là ánh sáng cho chân chúng ta đi.
A little lamp will not illuminate the entire room completely.
Một cái đèn nhỏ có thể không soi sáng được cả phòng.
That is why it's important for us to always be listening to the Spirit and listening to the Word.
Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải lúc nào cũng lắng nghe lời của Chúa và lắng nghe sự soi dẫn của Thánh Linh.
Because following Jesus means we must follow step by step.
Vì theo Chúa Giêsu là phải bước từng bước theo Ngài.
So we know that Jesus's light gives us warmth of a relationship with God.
Cho nên khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài là ánh sáng của thế gian thì Ngài ban cho chúng ta sự ấm cúng đối với Đức Chúa Trời, mối liên hệ chúng ta với đối với Ngài.
Jesus's light gives us direction and a sense of purpose as he guides our lives.
Khi Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian thì Ngài cho chúng ta hướng đi cho cuộc đời của mình.
But there is another aspect of light.
Nhưng mà cũng có một cái đặc điểm nữa của sự sáng.
Light reveals things.
Đó là sự sáng bày tỏ sự vật.
There have been many stories of Arctic explorers that went very far north into the ice in the polar region. Yeah.
Người ta kể nhiều câu chuyện của những người thám hiểm vùng Bắc Cực.
When you are in the Arctic, there are many months that go by where there is no sunlight.
Và khi chúng ta trong cái vùng cực Bắc đó thì là sẽ có nhiều tháng không có ánh sáng xung quanh chúng ta.
And it has been written that some of those men experienced such darkness that they were not able to see the hands in front of their face.
Và người ta kể lại là nhiều người ở trong thời gian dài ở trong cái bóng tối dày đặc đến nỗi không thể thấy bàn tay trước mặt mình, mắt của mình.
Some of them began to lose hope being in darkness for so long.
Và ở trong bóng tối lâu như vậy thì có nhiều người mất đi hy vọng.
Some of them lost a sense of time since the sun was not coming and going.
Và họ mất cái ý thức về thời gian tại vì không có thấy ban ngày, buổi tối chi cả.
And some of them even lost a sense of their own identity.
Và rồi có nhiều người cũng bối rối không biết mình là ai nữa.
This is one of the harder things about following Jesus.
Và đây là một trong những điều khó hơn trong việc bước đi theo Chúa Giêsu.
He is the light of the world and wants to reveal us into the light.
Và khi Chúa là ánh sáng của thế gian thì Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài trên chúng ta.
He wants us to know who he has truly created us to be.
Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng chúng ta là con người như thế nào.
And this can sometimes be very difficult as he's revealing certain aspects of our life that are accustomed to living in darkness.
Và điều này có thể trở thành rất là khó là tại vì khi Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài trên chúng ta thì chúng ta sẽ thấy có một số bóng tối mà chúng ta đã từng quen trong cuộc đời của mình.
As we follow Jesus, he promises that relationship, that warmth.
Khi chúng ta theo Chúa thì Ngài muốn cho chúng ta có một cái tình thân ấm cúng.
As we follow Jesus, he promises to guide us and give direction to our life.
Khi chúng ta đi theo Chúa thì Chúa muốn cho chúng ta có hướng đi trong cuộc đời của chúng ta.
But following the light of the world will also reveal things about our heart as he refines us.
Nhưng mà khi bước đi theo ánh sáng đó thì ánh sáng đó cũng chiếu rọi vào chính chúng ta để được bày tỏ cái thực trạng của chúng ta trước mặt Chúa.
If you have that picture, Grace, can you show the picture? Yeah.
Recently, cùng xem một cái hình được chiếu lên.
Recently there was a mine in China that had collapsed.
Gần đây thì có một cái hầm mỏ bên Trung Hoa bị sụp.
There were a few of the workers who had unfortunately died.
Và có một số người đào mỏ, thợ mỏ bị chết.
But praise God, most of them were rescued.
Nhưng mà cảm ơn Chúa là người ta giải cứu được hầu hết.
Now they were trapped many days underground.
Họ bị kẹt ở dưới lòng đất nhiều ngày.
And when they were finally brought back into the light, yes, they were surrounded by light, but I noticed they were blindfolds on their eyes.
Và khi họ được giải cứu, được kéo lên á, thì xung quanh ngập tràn ánh sáng, nhưng mà để ý thì là họ phải đeo một cái phần đeo mắt che lại ánh sáng.
I had learned that it was because they were in such darkness for so long that exposure to the light would blind them or hurt their eyes very badly.
Tôi biết đã tìm hiểu lý do người ta làm như vậy là tại vì ở trong bóng tối lâu quá mà ra sự sáng, mà gặp sự sáng liền thì có thể là mù mắt hay là hại mắt.
So they had to be gradually reintroduced to the light in the outside world.
Cho nên họ phải làm quen với ánh sáng từ từ mới được.
Now we are the same way.
Thì chúng ta cũng vậy thôi.
Jesus has rescued us.
Chúa Giêsu đã cứu chúng ta.
He has pulled us out of the darkness.
Chúa đã kéo chúng ta ra khỏi bóng tối.
But some things will take time for us to recognize.
Nhưng mà phải từ từ chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ được.
He will gradually introduce these areas of darkness that we may have inside of our soul.
Và Chúa từ từ soi rọi ánh sáng của Ngài vào trong linh hồn của chúng ta.
But it's very important that as we are following after Jesus, we allow this process to happen.
Và nhưng mà đây là điều rất là cần khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu.
I'll give you an example from my life.
Tôi muốn gửi một ví dụ bằng cuộc đời của tôi.
A few weeks ago, I was mad at my wife about something that she had said.
Và tuần trước đây, tôi rất là giận vợ tôi vì lời của cô ấy nói.
I don't exactly remember the thing that she said, but it triggered an emotion in me.
Tôi không nhớ rõ vợ tôi nói cái gì mà nó làm cho tôi giận lên.
But as I talked through my feelings and my thoughts, I thought, she hasn't done anything wrong. Why am I so upset?
Nhưng mà khi mà tôi suy nghĩ lại cho rõ thì nói rằng vợ tôi nói đâu có gì sai đâu. Nhưng tại sao tôi giận lên như vậy?
Something seemed to be a little bit off inside of me.
Tôi thấy có cái gì trục trặc ở trong tôi.
So I prayed and asked God for clarity of why I'm feeling what I'm feeling.
Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa rằng tại sao con lại có cái cái giận đó trong lòng của con.
See, emotions are not bad.
Chúng ta biết là xúc cảm, vui, buồn, giận, tự nó không có sai.
They're like the nerves inside of our body.
Nó cũng giống như là thần kinh ở trong thân thể của chúng ta.
They tell us if something is beneficial.
Tại vì nó cho chúng ta biết cái gì là ích lợi.
Or if something is hurt.
Hay là cái gì bị tổn thương.
So it's important for us to be aware of these emotional feelings.
Cho nên là chúng ta phải biết cái vui, cái giận, cái buồn ở trong lòng của mình.
But we must follow up with them by going to God.
Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục quan sát và dâng trình điều đó cho Chúa.
Jesus's light is completely objective because Jesus says, "I am not of this world."
Ánh sáng của Chúa thì là khách quan, tại vì Chúa không có đến từ thế gian này.
Only Jesus will reveal the deeper things inside of your minds, inside of your thoughts, inside of your motivations.
Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể soi rọi ánh sáng của Ngài vào trong tâm trí, tâm hồn, con tim của chúng ta được.
And that is exactly the process that I went through over a day or two. Yeah.
Và đó là nguyên một cái diễn trình mà tôi phải trải qua trong một hai ngày.
God revealed to me a deep insecurity that I had.
Chúa soi cho tôi biết rằng trong lòng tôi có một cái nỗi bất an.
But as that came before God, it was suddenly wrapped in the warmth of His love.
Nhưng mà khi tôi dâng cho Chúa cái nỗi bất an đó, thì tôi được Chúa cho ánh sáng ấm cúng của Ngài bao phủ nó.
I suddenly no longer felt insecure because I was able to name that there was a piece of darkness inside.
Tôi cảm thấy được giải thoát như vậy là tại vì tôi có thể định danh được cái điều đó ở trong lòng tôi, trong ánh sáng của Chúa.
And Jesus was able to fill that with His light.
Và Chúa Giêsu có thể chiếu rọi ánh sáng Ngài vào trong những cái chỗ tối tăm đó.
And now my wife and God and I are even closer.
Và vì vậy cho nên vợ tôi, với Chúa, chúng tôi gần nhau hơn.
That is the light of the world.
Và đó là ánh sáng của thế giới.
That is Jesus.
Và đó là sự sáng của Chúa Giêsu.
I know many people who are not living in the light of Christ, unfortunately.
Nhưng mà xung quanh chúng ta có rất là nhiều người không có sống trong ánh sáng của Chúa.
There are many husbands and wives that conceal things from one another.
Có rất là nhiều vợ chồng giấu giếm đối với nhau.
Because they are afraid.
Tại vì họ sợ.
They're afraid of the dark.
Tại vì họ sợ bóng tối.
They don't want to go there.
Họ không muốn đụng đến những chuyện tối tăm.
It can even happen to us as Christians as we are following Jesus.
Và chuyện này có thể xảy ra cho chúng ta là những tín đồ đi theo Chúa.
Because we think, as long as I show up for church, as long as I tithe, as long as I'm baptized and do all of those things, then everything should be okay and I'm saved.
Chúng ta tưởng rằng khi chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã làm báp têm, chúng ta dâng hiến, chúng ta đi nhà thờ là xong rồi, tôi được an toàn rồi.
Salvation, of course, is important. And yes, if you follow after Jesus and believe in Him, in His death and resurrection, you're saved.
Điều này là chắc chắn sự cứu rỗi khi chúng ta tin Chúa theo Chúa, Ngài đã chết, Ngài sống lại thì sự cứu rỗi của Chúa đến với chúng ta.
But that's not all that Jesus saves you for, is heaven.
Nhưng mà đó không phải là điều duy nhất Chúa đem lại để cho chúng ta đâu.
He invites us on this journey where we must follow.
Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Chúa.
He is not a campfire that sits in one place that we all just gather to when we need warmth.
Ngài không phải là lửa trại ở một chỗ rồi chúng ta phải quây quần xung quanh Ngài.
He is that pillar of fire that is moving through the wilderness of life.
Nhưng mà Ngài là trụ lửa dẫn chúng ta đi trong đồng vắng của cuộc đời.
And as we stick close to Him, we will experience Him more and more.
Và nếu chúng ta đi gần Ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều điều hơn.
1 John 1:5 through 7 says this. This is the message which we have heard from Him and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin.
Giăng nhất đoạn 1 câu 5 câu 7 nói rằng đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em. Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
I've personally noticed several times even in the church where people are afraid to share with leaders, pastors, elders.
Cá nhân tôi thấy nhiều lần các tín hữu trong hội thánh sợ không chia sẻ với các mục sư, các lãnh đạo của mình.
I've had conversations with brothers and sisters who say, I don't want to talk to them. They think this, they think that.
Có nhiều người sợ nói rằng nếu mà nói với các mục sư, những người lãnh đạo, thì họ sẽ suy nghĩ như thế này, suy nghĩ như thế kia.
And so they do their own thing in the darkness.
Cho nên họ thầm giấu làm những cái việc riêng theo ý của họ.
It should not be this way.
Nhưng mà trong hội thánh Chúa thì không nên như vậy.
We say that we are walking with Jesus.
Tại vì chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu.
We say that we have fellowship together.
Thì chúng ta phải có sự hiệp thông với nhau.
But if we are walking indeed in darkness, then it's not true. We are just lying to ourselves.
Nhưng mà nếu chúng ta mỗi người giấu giếm như vậy thì chúng ta nói dối và chúng ta không có đang đi trong sự sáng của Chúa.
There is mistrust perhaps that we have sometimes even with one another.
Nhiều lúc đó là cái sự thiếu tin cậy đối với nhau trong hội thánh.
I understand as a human being.
Tôi hiểu tại vì chúng ta là con người mà.
I don't trust every single person that I meet.
Tôi đâu có thể nào tin cậy hết mọi người tôi gặp đâu.
But I must trust that if there is another follower of Jesus.
Nhưng mà tôi phải tin rằng nếu người kia là người bước đi theo Chúa Giêsu,
that they have the light in them.
Thì Chúa soi dẫn họ.
There have been many times when maybe I disagree even with leadership.
Có rất là nhiều lần tôi bất đồng ngay cả đối với những người lãnh đạo trong hội thánh.
But the only reason I continue to trust and follow is because I believe that Jesus is working in their life just as much as he's working in my life.
Mà lý do tôi vẫn tiếp tục theo Chúa là tại vì tôi biết rằng họ cũng được Chúa soi dẫn giống như Chúa đang soi dẫn tôi. Và vì vậy, chúng ta cùng bước đi theo Chúa.
You are perhaps correct not to trust in mankind's plans.
Chúng ta có thể đúng nếu mà chúng ta không tin cậy con người.
But you must trust that God the Father is still working in those around you.
Nhưng mà chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Cha vẫn đang làm việc trong lòng của những người cùng theo Chúa với chúng ta.
We must absolutely trust that if Jesus is the light of the world.
Chúng ta phải tin rằng nếu Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian,
then there is power within his people.
Và thì con dân của Chúa phải có sức mạnh đó.
Now how can we follow Jesus even better when we are so distracted by so many of our thoughts and mistrusts?
Thì làm sao chúng ta có thể bước đi theo Chúa tốt hơn nếu ở trong lòng chúng ta suy nghĩ vẩn vơ và có nhiều điều không tin cậy những người xung quanh mình?
Notice what happens next in the story.
Chúng ta xem những gì xảy ra sau khi Chúa Giêsu tuyên bố điều này.
He announces that he is the true light, the true guide, the true warmth.
Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là ánh sáng thật.
And there are many questions and arguments that come just after that.
Sau khi Chúa nói điều đó thì người ta hỏi, người ta thắc mắc, người ta chống đối đủ thứ.
I don't blame these religious leaders for asking him all these questions.
Tôi không có trách những nhà lãnh đạo tôn giáo khi họ hỏi Chúa Giêsu những câu hỏi này.
Okay, I think if somebody here or Mục Sư Linh were to say, "Hey everybody, I'm God," I would probably want to go and talk to him.
Dĩ nhiên có ai ở trong chúng ta mà nói rằng ta là Đức Chúa Trời thì dĩ nhiên chúng ta phải thắc mắc thôi.
These questions can be summarized in two.
Tất cả những câu hỏi này có thể được tóm tắt bằng với hai điều.
They ask Jesus, "Where are you from? What is the source of this authority and power?"
Họ hỏi rằng Chúa Giêsu đến từ đâu? Làm sao Chúa có một cái nguồn sức mạnh như vậy?
And where are you going? What are you leading all this to?
Và rồi thì Ngài đi đâu? Và Ngài muốn hướng dẫn ai làm gì?
Jesus tells them that I do not judge according to your experience, but I judge according to what the Father God tells me.
Nhưng Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ không đoán xét ngươi theo ý của các ngươi, nhưng mà theo ý của Cha ta.
This all seems a little bit confusing as you read it.
Và khi chúng ta đọc điều này, chúng ta có thể cảm thấy bối rối.
But I don't think their questions are bad questions for us to ask.
Nhưng mà tôi không nghĩ rằng đây là những câu hỏi không cần thiết, không tốt.
When we have these negative feelings or thoughts or motives,
khi chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, những cái động lực tiêu cực,
when we feel angry or frustrated with somebody or mistrust somebody around us in the church,
khi chúng ta cảm thấy giận hay là không tin cậy ai đó ở trong hội thánh.
I believe it's very important for us to say, where is this from?
Thì chúng ta rất là cần để chúng ta nói rằng cái giận đó đến từ đâu, cái không tin đó đến từ đâu.
They asked Jesus, are you really from God? Really, you are from God.
Thì chúng ta phải hỏi rằng cái những cái tư tưởng đó có đến từ Chúa không?
Our answer as Christians is yes.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thì đến từ Đức Chúa Trời.
But now these other thoughts that enter into our minds and dominate our thoughts and emotions.
Nhưng mà những cái tư tưởng khác, những cái vui buồn khác của chúng ta trong lòng thì sao?
We must be able to stop and say, is this from God?
Chúng ta cũng phải ngưng lại và hỏi rằng cái giận này của tôi có đến từ Chúa không?
Why am I so afraid?
Tại sao tôi lại cảm thấy sợ như vậy?
God would not give me a spirit of fear.
Tại vì Chúa không cho chúng ta một tâm linh sợ hãi.
When we experience these things, it's very tempting to just stay in the darkness and creep around.
Khi chúng ta ở trong cái sự sợ, thì chúng ta dễ thu mình ở trong cái góc của chúng ta.
But God does not want us to do that. He does not want that for us.
Chúa không, nhưng mà đó không phải là điều Chúa muốn. Chúa không muốn chúng ta ở trong cái góc tối tăm riêng của mình, không hiệp thông với người khác.
Secondly, we can ask, where will this go? Where am I going with my behaviors and my motives and my thoughts?
Và câu hỏi thứ nhì, chúng ta phải nói rằng đối với những cái vui buồn giận của tôi đó thì sẽ đi về đâu?
Will this anger lead us towards unity with my brothers and sisters or disunity?
Thì những cái vui buồn đó của tôi sẽ dẫn tôi đến gần với anh em của mình nhiều hơn, với sự hiệp một nhiều hơn, hay là tách rời ra khỏi anh em và sẽ trở thành chia rẽ hơn?
Will it bring more light or less?
Và thái độ của chúng ta sẽ đem lại nhiều sự sáng hơn hay là ít sự sáng hơn?
When we were in the dark, we were constantly afraid of being exposed.
Khi chúng ta ở trong sự tối tăm thì chúng ta rất là sợ ánh sáng chiếu rọi vào.
But when we bring these feelings and thoughts to God, He is able to bring clarity to our conscience.
Nhưng mà khi chúng ta có thể dâng trình cho Chúa những cái tư tưởng này, thì Chúa có thể soi sáng cho chúng ta.
My wife is brilliant.
Vợ tôi rất là giỏi.
She long ago when we started our relationship says, I don't really argue with you much because I have a secret.
Vợ tôi nói rằng á, em không có cãi lộn với anh nhiều là tại vì em có một cái bí quyết.
I said, a secret? What is your secret?
Thì tôi nói là bí quyết của em là gì?
She said, every time you do something that bothers me a little bit.
Nói khi nào anh làm cái gì mà khiến cho em hơi phiền á.
I do think, why does this bother me so much?
Thì em suy nghĩ rằng tại sao cái chuyện này làm em phiền dữ vậy?
But more importantly, she says, will this bother me in 30 minutes?
Nhưng mà em có suy nghĩ tiếp là cái chuyện này 30 phút sau là em còn phiền hay không?
If the answer is probably not.
Nếu mà cái câu trả lời nói là chắc không, 30 phút nữa là quên rồi.
Then she just lets it go.
Thì em bỏ qua cho rồi.
If it is something that is really a big thing, then we have a conversation.
Nhưng mà nếu cái chuyện gì mà 30 phút sau vẫn còn giận á, thì chắc phải nói chuyện.
Now what if we were to take the same approach? I'm not saying that that's a marriage secret, by the way.
Mà tôi nói giờ cái đó là giống như là cái bí quyết riêng.
But it might be helpful.
Nhưng mà nó có thể gợi ý cho chúng ta.
My point is that to think through where something is leading.
Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ ra là chúng ta sẽ đi về đâu.
Does it lead closer to God and closer to those around us or further?
Cái thái độ của chúng ta đối với những cái vui buồn giận đó sẽ dẫn chúng ta gần Chúa hơn, gần nhau hơn, hay là xa Chúa hơn và xa anh em mình nhiều hơn.
Now the final thing.
Cuối cùng.
As we reflect inside, we will begin to also reflect the light of God outside.
Mà khi chúng ta tiếp nhận sự sáng của Chúa cho lòng của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tỏa sáng bên ngoài.
Notice again what Jesus says in verse 12.
Chúng ta để ý trong câu thứ 12.
I am the light of the world.
Ta là sự sáng của thế gian.
Not light of the Jews.
Không phải là sự sáng của người Do Thái.
Not light of Israel.
Không phải là sự sáng của dân Israel.
I am the light of what?
Ngài là sự sáng của ai?
The whole world.
Của cả thế giới.
His plan was always to shine this light and guide all peoples to God.
Mục đích của Chúa là chiếu sự sáng đó cho cả thế gian, để cả thế gian theo Ngài.
He spoke these things in the part of the temple that would be reserved for foreigners, for everybody.
Và Chúa nói điều này khi Chúa ở trong một cái chỗ mà đền thờ dành cho mọi người, chứ không phải chỉ người Do Thái.
And in the same way, God is calling all of us to be the light of the world.
Và cũng vậy, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành sự sáng cho thế gian.
In Matthew chapter 5, Jesus says the exact same phrase, light of the world, but says, you are the light of the world.
Và câu kế tiếp Chúa Giêsu nói cũng như vậy, và Chúa nói rằng các ngươi là sự sáng của thế gian.
That means that we are now the instruments of light that God calls people into relationship with Him.
Có nghĩa là chúng ta trở thành công cụ của Chúa để đưa dắt người ta trở về với Đức Chúa Trời.
When we say that we have the light, it's not just saying that we have that we said yes to salvation.
Cho nên khi nói rằng tôi có sự sáng không có nghĩa là tôi được cứu là xong.
Anybody who's threatened with death will probably say yes to anything.
Tại vì ai mà bị dọa giết thì có thể trả lời đồng ý bất cứ chuyện gì.
What we say yes to is following Jesus.
Nhưng mà tại đây chúng ta đã đồng ý trên con đường theo Chúa Giêsu.
And that also means being the light to those around us who are still in the darkness.
Và có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành ánh sáng cho những người xung quanh chúng ta vẫn còn ở trong bóng tối.
But it is important to first practice the first step of internal reflection.
Nhưng mà vì vậy, cho nên chúng ta cần đi những bước đầu tiên, và những bước đầu tiên đó là xét mình trong những chuyện nhỏ.
The world is very dark and we can easily confuse the people in the darkness around us.
Thế giới rất là tối tăm và nhiều lúc chúng ta không có rõ những người sống ở trong sự tối tăm.
If we are not authentically letting Jesus' light penetrate the dark parts of our life,
và nếu chúng ta không để Chúa chiếu rọi vào trong những nơi tối tăm trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ lẫn lộn những người xung quanh chúng ta.
Then it will send many mixed messages to those who are living constantly in darkness.
Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điều nói rất là lộn xộn đối với những người xung quanh chúng ta vẫn còn trong sự tối tăm.
And as we let in more light, Jesus says you will have light.
Và nếu chúng ta để ánh sáng của Chúa chiếu rọi nhiều hơn, thì Chúa nói rằng các ngươi là ánh sáng của thế gian.
As you have less darkness, you will have less fear of living out in the dark world.
Khi chúng ta ít hơn bóng tối ở trong lòng của mình, thì chúng ta sẽ dạn dĩ hơn để sống giữa bóng tối của thế gian vì cớ Chúa.
I believe that through this pandemic, God is leading us into the wilderness of tomorrow.
Tôi tin là ở trong cái đại dịch này thì Chúa đang dìu dắt chúng ta để bước vào trong cái bước tới của cái đồng vắng tương lai.
This is a worldwide event where many things are being shifted around.
Đây là một cái biến cố gây xáo trộn nhiều điều trên cả thế giới.
Some of us are already feeling like we are in the wilderness and very lost.
Có nhiều người đã cảm thấy giống như là bước vào trong đồng vắng và cảm thấy rất là bối rối, không biết mình đang ở đâu.
But I want to tell you to not be afraid.
Nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị rằng đừng sợ.
Jesus promises to be our guide.
Tại vì Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài là đấng dẫn đường cho chúng ta.
Through whatever is to come next for all of us, we have the promise that as we follow Jesus, we will have the warmth of his relationship.
Dù chuyện gì có xảy ra thì Chúa có thể đem lại cho chúng ta sự sáng và sự ấm cúng đối với chính Ngài.
We have life and we have his direction for our lives.
Chúng ta có sự sống của Chúa và chúng ta có hướng đi cho cuộc đời của chúng ta.
We only need to follow.
Điều chúng ta cần là bước theo.
As he guides us into a dark world where people are scared and cold and alone and screaming.
Và Chúa có thể đang dẫn chúng ta đến gần những người đang ở trong bóng tối, đang ở trong sự lạnh lẽo, đang la hoảng, hoảng loạn trong đó.
But in the warmth and protection of the Father, we are comforted and able to go and share our belief, to share our light.
Mà trong ơn của Chúa thì chúng ta có thể có được sự ấm cúng và có sự sáng của Chúa để chia sẻ những điều đó.
People ask me if I'm afraid to evangelize in such a dark time.
Có nhiều người hỏi tôi rằng tôi có sợ việc giảng tin lành giữa một cái thời kỳ rất là tối tăm này không?
The world can be dark. It can be cold.
Tại vì thế giới này có thể rất là tối tăm, có thể rất là lạnh lẽo.
But don't be afraid.
Nhưng mà không sợ.
Because you are Christ's followers and you continue to walk in light.
Tại vì chúng ta là những người theo Chúa Giêsu và chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của sự sống.
And the last time that I checked, light defeats darkness.
Và giống như lời Chúa dạy, ánh sáng sẽ thắng hơn tối tăm.
So I believe the darkness has every reason to be more afraid of the light.
Tôi nghĩ bóng tối thì có nhiều lý do để sợ sự sáng hơn là ngược lại.
So do not be afraid to go to God and open up your life and soul to reveal those dark parts to Him where He will comfort you.
Cho nên chúng ta đừng ngại khi đến với Chúa, dâng tấm lòng mình cho Chúa để Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào trong tấm lòng của chúng ta.
And do not be afraid to go into the darkness to rescue others.
Và đừng sợ khi bước vào trong bóng tối để giải cứu những người khác.
Don't be afraid of the dark.
Đừng sợ bóng tối.
You are the light.
Tại vì quý vị là sự sáng.
Let's pray.
Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa đi cùng mình.
Lord Jesus, we thank you so much.
Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu.
We thank you for giving us light.
Vì Ngài ban cho chúng con sự sáng.
We thank you for rescuing us from darkness.
Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài giải cứu chúng con thoát khỏi bóng tối.
God, we confess that there are still areas of our life that are in darkness.
Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng chúng con có còn những lĩnh vực trong đời sống của chúng con vẫn ở trong bóng tối.
And God, we don't want to live in that darkness anymore.
Nhưng Chúa ơi, chúng con không muốn sống ở trong bóng tối đó nữa.
So will you guide us into your warmth, into your light?
Nên xin Chúa hướng dẫn chúng con vào ở trong sự ấm cúng của ánh sáng sự sống.
And will you guide us, Lord, to others who are living in darkness around us?
Nên xin Chúa đưa dắt chúng con đến gần với những người vẫn còn đang sống ở trong bóng tối.
And will you help us to kindle a flame in them?
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có thể nhen lại một cái ngọn lửa trong họ.
As you call them to yourself.
Khi Ngài kêu gọi họ đến gần với Ngài.
May we walk together in unity.
Xin Chúa dạy cho chúng con có thể cùng đi với nhau ở trong sự hiệp một.
And in light.
Và trong sự sáng.
Unafraid of what tomorrow will bring.
Không sợ những chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai.
And unafraid of the dark.
Và không sợ bóng tối.
For we know that we have the light of you in us.
Vì chúng con biết rằng chúng con có sự sáng của Ngài trong chúng con.
We thank you for this time of fellowship.
Chúng con cảm ơn Chúa về thời giờ hiệp thông này.
In Jesus' name.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen.